vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng xin kính chào quý vị đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng. Thưa quý vị, tạp chí Sức khỏe là vàng của chúng ta được phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Và trong mỗi chương trình, Kim Phụng cũng có mời đến các bác sĩ là những chuyên gia sẽ tư vấn cho chúng ta về những vấn đề sức khỏe mà chúng ta quan tâm. Trong chương trình ngày hôm nay thì Kim Phụng mời đến bác sĩ Michael Dũng Cao để cùng nói về căn bệnh hen suyễn. Tuy là một cái căn bệnh mà xem như rất là quen thuộc, tuy nhiên không biết tại sao mà đến mỗi mùa đông thì bệnh hen suyễn lại bị nặng hơn và nhiều hơn. Với những cái nguyên nhân như thế nào và sẽ có những cái biện pháp như thế nào để chúng ta phòng ngừa cho cái bệnh hen suyễn trong mùa đông năm nay thì Kim Phụng xin mời quý vị hãy cùng đến với chương trình tạp chí Sức khỏe là vàng kỳ này. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Dũng ạ.
Chào Kim Phụng, xin kính chào quý khán giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ Dũng, bệnh hen suyễn là một bệnh rất là quen thuộc, tuy nhiên năm nào thì Kim Phụng cũng muốn được đề cập tới, được nhắc lại để chúng ta có thể hiểu rõ hơn và hiểu sâu sắc hơn về căn bệnh này, đặc biệt là vào mùa đông. Thì trước tiên xin bác sĩ Dũng có thể chia sẻ lại là bệnh hen suyễn là một căn bệnh như thế nào ạ?
Xin chào quý khán giả, thì bệnh hen suyễn thật sự là một bệnh rất là phổ biến, thật là một vấn nạn lớn cho cả thế giới. Thì hàng năm cái chứng bệnh này vẫn còn tăng lên, năm ngoái lúc mình nói thì mình nói khoảng 300 triệu người bị. Thì năm nay nó lên tới 358 triệu rồi, người bị cả trên thế giới. Và cái hàng năm cái số người chết vì bệnh này nó lên tới gần sót nửa triệu, tức là khoảng 500 ngàn người. Thì Úc á, là một trong những nước dẫn đầu về cái tỷ lệ bệnh hen suyễn, tức là Úc đứng khoảng thứ tư trên thế giới. Và Việt Nam mình cũng không kém đâu, Việt Nam mình thì đứng kế Úc. Cái số người bệnh ở hen suyễn ở Úc là khoảng 15.3%, còn ở Việt Nam là 14.8%. Rất là gần và rất là nhiều. Thì thật sự hen suyễn là cái bệnh mãn tính của đường hô hấp gây ra do cái airway, tức là cái đường hô hấp của mình nó dễ bị kích ứng. Cái nguyên nhân thì thật sự chưa có rõ, có nhiều, rất là nhiều nguyên nhân. Nhưng mà tới bây giờ người ta thấy là nguyên nhân chính là do cái yếu tố cơ địa, tức là do di truyền, do béo phì, sex là male hay female gì đó. Rồi có thể lúc mà sanh con thì sanh con, cái đứa bé bị sanh non, hoặc là lúc mà sanh đứa bé bị nhỏ con. Những đứa người này sẽ dễ bị asthma, thì nó tương tác với những cái yếu tố môi trường, giống như là những cái bụi dust mite, tức là cái bụi mạt bụi, rồi cỏ, cây, dị ứng, rồi... hoặc là những con virus, tức là bị cảm cúm mùa đông, hút thuốc, hoặc là bị air pollution, tức là bị ô nhiễm không khí, hoặc là ăn uống nhiều chất béo hoặc là nhiều chất chiên dầu quá, rồi có thiếu vitamin D nữa, thiếu vitamin D và bị stress nhiều quá, tương tác với những cái yếu tố môi trường cộng với cái yếu tố cơ địa thì nó làm cho cái airway của mình nó rất là nhạy cảm với những cái yếu tố bên ngoài, dễ bị kích ứng. Mỗi khi mà bị lên cơn hen á thì bắt đầu những cái lớp niêm mạc của phế quản của mình sẽ sưng tấy lên, phù nề, tiết ra nhiều đàm nhớt. Rồi lâu ngày thì những cái muscle trong cái đường hô hấp của mình cũng phì đại lên. Thì những cái mạch máu nó cũng phình đại lớn lên. Thành ra dẫn cái đường hô hấp nó bị co hẹp lại, giảm cái lượng không khí vào phổi. Thì thành ra bệnh nhân sẽ dễ bị khò khè, khó thở, hoặc là có thấy giống như bị đè ở ngực, khó chịu, rất là khó chịu. Mà bệnh này thường là xảy ra ở mọi lứa tuổi, lúc mà còn nhỏ dưới 5 tuổi thì con trai sẽ bị nhiều hơn con gái, mà lớn lên phụ nữ là bị nhiều hơn nam giới.
Vì sao vậy ạ?
Thật sự nguyên nhân thì người ta chưa có rõ lắm, nhưng mà người ta nghĩ là do cái đường hô hấp của bé trai đó thì nó không có được phát triển lớn so với bé gái mà sanh ra. Mà ngược lại lúc mà lớn lên thì phụ nữ có cái đường airway lại lớn hơn, nhưng mà lại bị nhiều hơn, thì người ta cũng chưa có rõ. Thành cái yếu tố này nó chưa có rõ lắm là tại sao. Có thể là đa số phụ nữ béo phì, có thể do những cái thiếu male hormone. Còn những cái lý do như sanh non thì là tại lúc mà cái sanh ra đường hô hấp của mình nó đã nhỏ rồi. Cộng thêm những cái yếu tố tương tác với những yếu tố bên ngoài, thành ra cái airway nó rất là dễ bị co hẹp lại, thành ra chính vì dễ bị hen suyễn hơn.
Dạ, Kim Phụng cũng được biết là hình như đối với những cái em bé hoặc là những người mà bị eczema đó thì bị chàm dị ứng thì lại dễ dàng bị cái eczema bị hen suyễn hơn, như vậy có đúng
Đúng rồi,
không bác sĩ Dũng?
đúng rồi, rất là đúng. Thì cái đó là cái yếu tố di truyền đó. Hiện tại bây giờ đó, người ta thấy đó, nó kêu là atopy, tức là cái cơ địa dị ứng. Thì những người bị dễ bị như kêu là sổ mũi á, cảm sổ mũi tức là bị hay fever đó, rồi bị eczema tức là bị chàm, viêm da chàm mãn tính đó. Thì những đứa bé này là bản thân ho, nó rất là dễ nhạy cảm những cái yếu tố môi trường, thì những người này sẽ dễ rất dễ bị asthma as well. Thì cái bộ ba của nó là hay fever, eczema với asthma, tức là bị hen suyễn, bị viêm da cơ địa mãn tính, hay fever. Bộ ba này hay đi chung với nhau.
Dạ, không biết là các cơn hen suyễn thì nó thường bùng phát khi nào? Ở khi trời lạnh hay là trời nóng hay là khi vào ban ngày hay là ban đêm ạ?
Đúng rồi, thường hay mình nói cái bệnh này về mùa đông đó, tại vì thực sự mùa đông mình dễ bị cảm những cái cảm, những viêm đường hô hấp. Thì những cái này là những cái trigger, tức là những cái yếu tố gây ra asthma, tức là gây ra hen suyễn. Thành ra bệnh hen suyễn này thường á, xảy ra vào mùa đông hơn là mùa hè. Thứ hai nữa là thường hay xảy ra về đêm hơn. Thì người ta nghĩ là lúc mà về đêm á, thì những cái do những cái hormone trong cái cơ thể của mình á, thì những cái hormone mà chống viêm nhiễm á, tức là cái cortisol á, cái level nó giảm xuống rất thấp về đêm. Thành ra lúc đó thì cái asthma nó sẽ dễ bị xảy ra lúc này, tại vì cái này là cái bệnh của viêm đường hô hấp. Thành ra nếu mà cái hormone mà chơi kháng viêm nó thấp thì nó lại dễ nó tái lên lúc lúc nó sẽ dễ xảy ra lúc lúc ban đêm, lúc nửa đêm. Ai sẽ là người dễ bị hen suyễn nhất? Thì mình nói là giống như nãy mình nói sơ sơ là những người bị eczema, asthma, hoặc là những người có tiền sử gia đình là bị hen suyễn. Thì giống như trong nhà mà có một người bị hen suyễn á, thì hầu như là 100% là đứa trẻ sinh ra sẽ bị hen suyễn. Hút thuốc, nhất là mẹ hút thuốc, lúc mang thai em bé đó, thì em cái nguy cơ em bé bị sinh ra bị hen suyễn cũng rất là cao. Nếu mà người cha hút thuốc cũng gây hen suyễn, nguy cơ hen suyễn cũng rất là cao. Rồi mà nãy mình nói là béo phì ít vận động, thì béo phì người ta nghĩ là cái hội chứng mà nó gây viêm do béo phì gây ra. Thành ra ngoài cái bị bệnh asthma thì những cái hội chứng béo phì còn dẫn tới dễ bị tiểu đường, bị cao huyết áp, bị tim mạch vân vân. Thì gọi cùng một cái hội chứng nó kêu là metabolic syndrome đó, tức là cái hội chứng chuyển hóa nó không có hoạt động hoàn chỉnh thì dẫn đến như viêm nhiễm cho toàn thân, thì một trong những lý do này. Rồi có thể căng thẳng stress, thì những cái căng thẳng stress đó, nó có thể làm những cái stress hormone nó hoạt động quá độ, thì làm cho những cái hệ thống miễn dịch của mình nó làm việc không có hoàn chỉnh. Hồi nãy mình nói sơ sơ là vitamin D, thì bây giờ vitamin D á, nó cũng có ảnh hưởng tới cái hệ thống miễn dịch của mình rất là cao, tại vì nó giống như là một cái hormone, nó giúp cái hệ thống miễn dịch của mình chống lại những cái bệnh giống như bị cảm cúm virus, và đồng thời nó cũng làm cho cái hệ thống miễn dịch của mình không có quá nhạy cảm với những cái yếu tố môi trường, thì để người được những cái bệnh tự miễn. Thì cái vitamin D người ta thấy là nếu mà người mẹ lúc mà cái khoảng thời gian mà mang bầu mà nếu mà vitamin D thấp thì đứa con lại dễ bị asthma. Rồi lúc họ sanh ra nếu mà vitamin D thấp thì những đứa trẻ này sau này cũng rất là dễ bị asthma nữa, dễ bị hen suyễn nữa. Ừ. Thành ra tôi cũng khuyên là bà mẹ lúc mà có bầu nên uống vitamin D thêm. Rồi những đứa trẻ dưới 5 tuổi thì mỗi ngày cũng nên uống thêm khoảng 400 unit của vitamin D mỗi ngày, cũng có thể ngừa được bệnh.
Vậy thì cái bệnh hen suyễn này có chữa khỏi được hay không, và chữa bằng những cái cách nào mà ông sử dụng ha?
Thì thực sự cái bệnh này là bệnh mãn tính, y học hiện đại của mình không có chữa dứt điểm được. Thì nó giống như tiểu đường, thì mình uống thuốc mình có thể kiểm soát được bệnh rất là dễ dàng. Ngoài cái dùng thuốc ra thì mình cũng có thay đổi cách sống của mình cũng rất hiệu quả trong trong ngừa được bệnh. Vì đại khái những cái triệu chứng của bệnh hen suyễn đó thì là do thở khò khè nè, thở gấp, rồi ho, đặc biệt là ho về đêm. Thì tại bệnh này nó thường tức là nó hay xảy ra ban về ban đêm, hoặc là nhất là ho khi mà mình chạy bộ, mình chơi thể thao này kia nhiều, rồi thấy khó thở, đau thắt ngực, hoặc là giống như có người đè lên ngực. Vì các cái triệu chứng nặng nhẹ mình có thể điều trị thích hợp, thì mình có thể dựa vào những cái yếu tố, những cái triệu chứng trên, rồi bác sĩ có thể chẩn đoán khám lâm sàng, có thể làm những cái thử chức năng phổi để coi coi mình có bị bệnh asthma hay không, có thể làm những cái xét nghiệm coi có bị dị ứng này kia không, thì cái đó thì tới bác sĩ gia đình sẽ được tư vấn thêm về những cái chuyện này. Nhưng mà trước khi đi vào cái đó thì mình nói thêm là những cái dấu hiệu của cơn hen cấp, tức là cơn hen cấp thì để bà con có thể khi xảy ra thì bà con có thể ngừa, giúp cho con mình có thể nhận ra sớm và có thể tìm cách được giúp đỡ sớm hơn. Thì những dấu hiệu của cơn hen cấp là giống như là đứa trẻ sẽ khó thở khi nói, rồi không có nói được nguyên câu mà chỉ nói được một chữ, có khi không nói được luôn, cả người thì tím tái, môi thì tím lại. Rồi nếu mà trẻ nhỏ thì có thể là người ủ rũ, rồi ngực cái họng cổ họng sẽ bị lõm vào khi khi hít vào, tức là nó kêu là costal recession, tức là khi mà mình hít thở thì cái ngực nó hít vô theo, nghĩa là cái đường airway thì rất là bị hẹp, rất là hẹp. Bà con nên sơ cứu là cái chuyện đầu tiên, mình có thể cho con mình hít 4 pop, tức là 4 cái bóp của cái Ventolin đó, qua cái space, tức là giống như cái một cái ống bằng nhựa đó, để cho con mình hít mỗi lần mình bóp một cái, rồi mình đợi cho con hít khoảng ba hơi thở, rồi mình bóp lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Và cái thứ tiếp tục làm lại khoảng 5 phút sau mình làm lại lần 4 cái như vậy. Rồi nếu mà không có dễ tiến triển gì hết á, tức là không đỡ thì tốt nhất và con nên gọi xe cấp cứu. Mà trong khi mình đợi xe cấp cứu thì vẫn tiếp tục cho con mình hít Ventolin cứ mỗi 5 phút 4 pop như vậy, tới khi nào mà xe cấp cứu tới. Hen suyễn có thể chết người thì giống như hồi nãy mình nói đó, hàng năm có tới khoảng gần cả 500.000 người chết vì bệnh này. Thành ra phải nhận ra những cái cơn hen suyễn cấp và có thể điều trị thích hợp thì có thể sẽ ngừa được những cái biến chứng không đáng kể. Có 2 loại thuốc mà asthma thường dùng là thuốc để kiểm soát, tức là những cái thuốc ngừa bệnh đó thì mình xài liên tục. Còn thuốc cắt cơn là cái thuốc Ventolin đó, là cái thuốc mình dùng khi mà bị hết lên cơn hen cấp hoặc là khi mình bị ho nhiều đó, thì mình cứ liên tục mình xài, xài liên tục. Lúc lúc mà mình ho thì mình xài 4 pop cùng một lúc, rồi cứ đợi 5 phút sau coi mình có đỡ hay không. Thì nếu mà không đỡ thì mình tiếp tục xài 4 pop nữa. Nếu mà xài 4 pop lần thứ hai mà nó không đỡ thì mình phải gọi cái xe cấp cứu rồi, và vẫn tiếp tục xài trong khi chờ đợi. Thì đại đa số một khi mình dùng đó khoảng lần thứ hai là nó đã đỡ nhiều rồi, tức là mình thấy nhẹ ra, dễ thở hơn rồi, thì đại đa số không có cần phải vô bệnh viện đâu. Nhưng mà chỉ có một cái số nhỏ khoảng 5-10% thì nó không có, tại vì bị quá nặng có thể mà phát hiện trễ quá, thành ra nó tức là những cái thuốc nó không có hiệu nghiệm nữa, nó có thể vẫn sử dụng được để trong khi mình chờ đợi xe cứu thương tới. Thì thực sự xe cứu thương tới thì nó cũng tiếp tục nó cho Ventolin xài tiếp, nhưng mà nó có cái máy, nó kêu cái nebulizer, cái máy phun hơi, thì xài thì nó sẽ có nhiều cái hiệu quả hơn. Mà thực sự nếu mà những bệnh nhân mãn tính thì cũng đại đa số cũng ở nhà cũng có cái máy đó, thì có thể xài được. À, lúc mà thật sự khi mà nếu mà hít mà không quẩn, không có FV nữa thì mình nên xài cái máy phun hơi. Vì trong khi chờ đợi xe cấp cứu tới thì thực sự tại hen nó có thể chuyển thành rất nặng bất cứ lúc nào, thành ra lúc đó nếu mà thật sự mình phải cần cần dùng Ventolin liên tục như vậy thì phải vô bệnh viện để cho bác sĩ y tá theo dõi kiểm soát thường xuyên hơn sẽ an toàn hơn.
Dạ, thế còn cái việc mà tiêm ngừa vaccine để phòng chống bệnh cúm như thế nào? Bởi vì Kim Phụng nghĩ là trong mùa đông nếu như mà chúng ta phòng chống được những cái bệnh cảm cúm hoặc là những cái con virus thì chắc là cái bệnh hen suyễn này nó cũng giảm đi được phần nào, đúng không bác sĩ Dũng?
Đúng rồi, đúng, rất rất là đúng. Chích ngừa cúm là một trong những cách ngừa hữu hiệu nhất đối với cái ngừa cơn suyễn tái phát. Năm nay á thì rất là lạ là tại vì mình bị cái COVID, cái dịch COVID, thành ra cho tới bây giờ á, cái số người bị cúm ở Úc rất là thấp, giống như so với năm ngoái đó, lúc mà tới giờ này nè, cái số người bị cúm ở cả nước Úc mình tới lên khoảng 18.000 người rồi, mà hiện tại bây giờ đó theo thống kê á thì chỉ có khoảng 420 người thôi. Tức là rất là thấp, thì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là 3 vấn đề chính, tức là chứng tỏ là giãn cách xã hội, mình đeo đeo khẩu trang, mình rửa tay, nó rất là hữu hiệu để ngừa cúm. Cộng với năm nay mình chích ngừa cúm rất là nhiều, bình thường mỗi năm á, thì phòng mạch của mình nó chích ngừa cúm khoảng 500 người thôi, mà năm nay mình chích trên 1.000 người rồi, cái số chích ngừa cúm tăng lên gấp đôi luôn. Mà tôi nghĩ là cái vấn đề chính là nhờ cái giãn cách xã hội, nhờ cái đeo khẩu trang, nhờ cái rửa tay mà mình có thể ngừa được cúm, mà từ 18.000 người mà nó tụt xuống còn cái khoảng 420 người thôi, tức là rất là hữu hiệu. Thì chính vì vậy mà cái bệnh asthma năm nay cũng rất là tốt, là ít, rất là ít trẻ em tới phòng mạch tôi mà bị lên cơn hen cấp giống như hàng năm, thì hàng năm rất là nhiều, mà năm nay thì so far thì rất là ít. Thì đó là cũng là một câu chuyện tốt, một chuyện lạ, mà một cái đó để cho bà con thấy là cái giãn cách xã hội, cái đeo mask lúc mùa đông rồi rửa, tức là đeo khẩu trang lúc mùa đông rồi rửa tay, về giữ vệ sinh cá nhân thật là kỹ thì có thể ngừa được rất là nhiều bệnh, có thể ngừa được COVID mà đồng thời ngừa được bệnh cúm, vì ngừa được cái cơn hen suyễn cấp, thì có đó là một yếu tố thành ra bà con phải nên chích ngừa. Năm nay bà con chích ngừa rất là đông, rất là tốt, thì nếu mà bà con cứ tiếp tục về mỗi năm vận động đồng thời giữ vệ sinh cá nhân giống như mình nói thì mỗi năm mình sẽ qua mùa đông rất là dễ dàng. Thật sự là bác sĩ mỗi năm làm qua mùa đông rất là cực, tại vì ngày nào cũng gặp là mười mấy người bệnh cúm, rồi cuối cùng mình cũng bị lây luôn, thành ra rất là khổ sở. Mà năm nay so far thì rất là tốt, là rất ít người bệnh, giống như bữa nay chỉ gặp khoảng một người thôi thì rất là ít, mà trong cái đó hàng năm mình gặp cả 10 người mỗi ngày. Thì ngoài những cái chích ngừa cúm giữ vệ sinh cá nhân ra thì mình cũng phải nên sống cái cuộc sống, cách sống của mình phải lành mạnh, ăn ngủ tập thể dục rồi hít thở sâu thư giãn giảm cân, ăn thì nên ăn nhiều rau cải xanh, đừng ăn nhiều đồ nhiều chiên dầu nhiều quá, thì người ta nói những cái chiên dầu đó thì nó cũng dễ bị làm như lên cơn hen hoặc là gây ra hen. Tránh những cái yếu tố môi trường giống như hút thuốc, nếu mà ai hút thuốc lá thì nên ngưng hút thuốc, hoặc là nếu mà cha mẹ sắp sửa có con hoặc là có con nhỏ thì nên ngưng hút thuốc, tại vì hút thuốc lá có thể dẫn tới gây cơn hen suyễn cho em con của mình. Thì nếu mà dùng bị hen suyễn thì để ngừa được cơn tái phát thì phải nên dùng thuốc đều đặn theo cái phác đồ điều trị của mình, tức là cái asthma plan. Nó thường bác sĩ mỗi bệnh nhân sẽ có một cái asthma plan, thì bà con nếu mà mình bị hen suyễn thì nên nên nhờ bác sĩ gia đình của mình làm cho một cái asthma plan cho mình, là lúc mình bị khỏe thì mình xài thuốc làm sao, lúc mà mình bị cảm nhẹ thì mình xài thuốc làm sao, rồi bệnh nặng hơn chút thì mình phải xài làm sao. Mình phải biết rõ ràng để lúc mà mình theo cái đó mình làm thì mình sẽ kiểm soát được cái bệnh của mình tốt hơn. Và nhớ là mỗi lần mình tới gặp bác sĩ gia đình của mình thì nên nhờ bác sĩ gia đình của mình kiểm tra cái cách mình xài cái hết thuốc mình có đúng hay không. Tại vì theo thống kê á, người ta nói á, là 80% bệnh asthma xài thuốc không đúng cách, tức là hút hết không hết thuốc không đúng cách. Mắc cười, ba má tôi cũng có một lần đi khám một cái bác sĩ khác, tại vì đi khám bác sĩ Úc có thể nó không có giải thích rõ ràng sao mà ông bà đưa cho xài cái thuốc Ventolin thuốc ít á, mà ông bà xài mà xài cái thuốc mà không có mở cái nắp ra, thì thấy tôi la trời luôn, tôi nói trời hít rồi thì sao nó quật, tức là xài đâu có đúng cách đâu. Thì bởi vậy ra bà con phải cẩn thận, tại là nếu mà xài thì make sure là phải nhờ bác sĩ gia đình của mình hoặc là nhờ pharmacy, tức là cái dược sĩ của mình xài cho chính xác. Rồi thứ ba là nếu mà mình đã xài thuốc rồi đó thì nên xài thuốc liên tục, tại vì bà con của mình xài rồi cái vài bữa thấy hết rồi khỏe rồi cái ngừng không xài. Thứ ba nữa là nếu mà mình sắp sửa có con mà chuẩn bị hoặc là đang có con thì nên cố gắng cho con bú sữa mẹ, thì bú sữa mẹ nó nói là cũng là một cái yếu tố để ngừa con mình bị hen suyễn. Rồi nếu mà có con mình có bị hay fever, tức là hay bị chảy mũi này kia, SC này kia đó, có thể chữa cái bệnh này cho tới nơi tới chốn, tức là phải dùng thuốc đúng cách thì có thể là ngừa được cái cơn hen cấp. Tại vì mỗi lần mình bị chảy mũi rồi nước mũi chảy xuống cái đường hô hấp dưới của mình, rồi nó tiếp tục nó làm cái đường hô hấp dưới của mình viêm tay lên thì nó lại dễ bị lên cơn hen cấp hơn.
Dạ bác sĩ Dũng, còn một cái yếu tố mà Kim Phục cũng thắc mắc là đối với những gia đình mà có con cái bị bệnh hen suyễn đó mà trong nhà lại có sử dụng những cái loại giống như là thảm nè, hoặc là những cái chăn ra gối nệm mà có rất là nhiều những cái lông xù lên như vậy, vậy thì những cái cách nào để mình khắc phục được để tránh cho cái bệnh hen suyễn trở nên nặng hơn vì những cái yếu tố xung quanh như vậy ạ?
Đúng rồi, tốt nhất mình phải thử trước. Nếu mà thật sự đứa đứa bé này mà bị, nó kêu là bị dị ứng với mặt bụi nhà đó, tức là house dust mite á, tức là nếu mà bị dị ứng cái này thì tốt nhất mình phải bỏ thảm đi, tức là mình phải lột thảm lên rồi thay bằng floorboard, tức là bằng những cái miếng gỗ thì tốt hơn, thì nó sẽ ấm hơn và nó ít bụi dữ để lau, mình dễ lau chùi sạch hơn. Thứ hai nữa là mình tránh hút bụi, tại vì hút bụi thì bụi nó chỉ bay lên trên không khí, những cái hạt li ti nó chỉ bay lên không khí, mình chỉ hút được những cái bụi lớn đi thôi, còn những cái bụi nhỏ nó sẽ bay lên không khí rồi nó sẽ lắng xuống lại. Thành ra mình hút bụi không có hiệu quả. Thành ra nếu mà mình có floorboard xài gỗ hoặc là gạch đó, thì mình sẽ lau chùi dễ dàng hơn. Mình lau bằng khăn ướt, mình lau mỗi ngày thì mình sẽ lau đi cái bụi nó sạch hơn là mình hút bụi. Rồi thứ ba nữa, nó phải dùng những cái mattress protector, tức là nó dùng những cái giống như là cái nó đặc biệt để nó làm để chống cái dust mite, để ngừa bị dust mite, thì mình có thể dùng cái mattress protector phủ lên. Nhưng mà những cái đứa trẻ mà bị những cái bụi house dust mite, tức là những cái mạt bụi trong nhà đó, thì nên tránh, đừng đừng có những cái thú thú lông, những cái soft toy đó để trong phòng ngủ, và có thể tránh dùng thì tốt nhất, tránh tránh chơi với cái thú đó thì tốt nhất, tại vì mình không cách nào mình lau sạch hoặc là rửa sạch được những cái dust mite ở trong cái những cái con này. Rồi tránh những cái mền hoặc là những cái áo có lông xù lên này kia đại khái, tốt nhất phải dùng cotton là tốt nhất.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Dũng rất là nhiều. Và quý vị thính giả ơi, quý vị thính giả nhớ là chúng ta nên đi chích ngừa cúm, bởi vì trong cái chương trình tuần trước khi mà Kim Phụng nói chuyện với lại bác sĩ Brian Cung Đình thì cũng có nói là cái việc mà chúng ta lo sợ khi mà đến những cái phòng khám bác sĩ để mà chích ngừa cúm thì lại sợ lây COVID, nhưng mà thật sự là trong phòng của bác sĩ cũng đã tuân thủ rất là nghiêm ngặt những cái điều kiện giống như là khoảng cách xã hội, khoảng cách giữa các bệnh nhân, rồi nước rửa tay sẵn sàng cho bệnh nhân và có những cái biện pháp bảo vệ rất là kỹ. Do vậy mà chúng ta đừng ngần ngại, hãy đi chích ngừa cúm để có thể vừa ngăn ngừa được cúm, là ngăn ngừa được COVID, ngăn ngừa được hen suyễn và ngăn ngừa được rất là nhiều những cái bệnh khác nữa quý vị nha. Kim Phục xin được là cảm ơn bác sĩ Dũng rất là nhiều vì những cái chia sẻ của bác sĩ Dũng trong chương trình ngày hôm nay, và xin được hẹn gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng ạ.
Thank you Kim Phục, xin kính chào quý khán thính giả.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.